các tu viện Tây Tạng thường có những cuộc hành lễ cầu siêu tặng, khác hẳn những buổi cầu siêu tôi thấy sau này ở các quốc gia khác, vì những lý do sau. Giáo lý các tôn giáo thường chia ra làm hai phần, công truyền và bí truyền. Phần công truyền nhằm mục đích phát triển tôn giáo nên thường chú trọng đến những người sống hơn là người chết. Đa số các tu sĩ hành lễ cầu siêu nhằm vào mục đích để an ủi người sống. Họ làm các nghi lễ rất hình thức như đập kinh, cúng vái, hứa hẹn đủ thứ. Phần đông các tu sĩ này không có một kiến thức gì về cõi âm, nên họ không giúp ích gì cho người chết hết. Đã thế, vì được hứa hẹn bởi các tu sĩ, thân nhân người chết cũng ít khi nào cầu nguyện thêm nữa. Đây là một sai lầm vô cùng tai hại mà nạn nhân là người chết, vì họ không được hướng dẫn, cảnh tỉnh. Cầu nguyện là chuyển đến người chết một nguyện vọng thành thật, một tư tưởng thân yêu, để nó tác động lên thần trí người quá cố, an ủi, phù trì, giúp đỡ, cảnh tỉnh họ. Giáo lý bí truyền hiểu rõ đời sống sau khi chết, nên chú trọng đến việc giúp đỡ người chết để họ được siêu thoát. Những cuộc cầu siêu này thường được cử hành dưới sự hướng dẫn của một ủy ban gồm các trưởng lão thâm niên dạy công phu tu hành. Những vị này đã phát những hạnh nguyện đặc biệt, mở lòng từ bi thương xót tất cả các cô hồn không nơi nương tựa, không phân biệt thân hay sơ, chú tâm cầu nguyện cho tất cả. Theo sư phụ tôi thì các vong linh không siêu thoát đều rất đau khổ. Họ không ý thức rằng mình đã sang một cõi khác, mà cứ bám víu lấy cõi trần, thần trí mê man, điên đảo. Nhờ sự cầu nguyện chân thành của các bữa lễ cầu siêu mà đầu óc vong linh trở nên tỉnh táo, có thể nhận định được rõ rệt những sự việc xảy ra chung quanh, ý thức sự chết của mình và chấp nhận sự chết, thì họ mới siêu thoát một cách thảnh thơi. Vì Lạt Ma giáo chấp nhận luân hồi như một định luật vũ trụ, bất cứ ai cũng đã sống nhiều kiếp, chết nhiều lần và đầu thai trở lại, nên sự chết không phải là điều đáng sợ hãi. Trong khi đó, văn minh Tây Phương vì không chấp nhận thuyết luân hồi nên sự chết là một đe dọa rất lớn. Cõi âm thật ra không phải là một nơi kẻ đi thì có, người về thì không. Thật ra vẫn có người trở về qua các hiện tượng như sự hiện hình. Theo sự hiểu biết của tôi, qua các sách vở bí truyền cũng như qua khả năng thần nhãn, tôi quả quyết rằng ma có thật. Người chết vẫn tìm cách trở về cõi trần. Sở dĩ người ta sợ ma vì đó là một điều mà con người không chấp nhận. Nếu họ coi ma quỷ như một sinh vật, như con voi, con ngựa, thì có lẽ họ sẽ không còn sợ hãi nữa. Giáo lý bí truyền Tây Tạng đã dạy rằng thân thể con người không phải là môi trường duy nhất của linh hồn, và giác quan của nó cũng không phải là những phương tiện duy nhất để hiểu biết ngoại cảnh. Ngoài thể xác ra, con người còn có nhiều thể đặc biệt tinh vi khác nữa, và những thể này đều có các giác quan riêng của nó. Cũng như thế, cõi trần không phải cõi duy nhất trong vũ trụ, mà còn vô số cõi giới khác nữa. Thể xác tương ứng với cõi trần vì được cấu tạo bằng nguyên tử của cõi này. Giác quan thể xác có thể nhận thức các sự kiện xảy ra trong cõi trần. Các thể khác tương ứng với các cõi khác và giác quan của nó được dùng để nhận thức các sự kiện xảy ra tại cõi giới đó. Khi chết, bước sang cõi âm, con người sẽ dùng thể tương ứng của cõi ấy và bắt đầu nhận thức các sự kiện xảy ra bên đó. Thể xác ở cõi trần dĩ nhiên đã hư hại, không thể dùng được nữa, nhưng nhiều người vẫn cố gắng bám víu lấy nó. Vì họ không chấp nhận cõi giới khác, nên không hoàn toàn sang hẳn cõi âm, mà ở một nơi chuyển tiếp giữa hai cõi. Đó là sự không siêu thoát, và điều này tạo nên nhiều đau khổ. Linh hồn của họ bị bao bọc bởi một cái vỏ kén, kết tinh bởi các tư tưởng hay dục vọng quyến luyến. Linh hồn bị giam hãm, bao bọc trong một cái vỏ do chính họ tạo ra, nên không còn thấy gì bên ngoài. Dĩ nhiên, theo thời gian, khi dục vọng giảm bớt, cái vỏ này sẽ tan dần, và đến một lúc nào đó, họ sẽ ý thức được điều này và sẽ siêu thoát. Sự cầu nguyện, nhất là phương pháp sử dụng thần chú của Tây Tạng, phát ra các âm thanh đặc biệt, có công dụng, xung động sang cõi âm, và ảnh hưởng vào thần thức những vong hồn đang bị bao bọc trong vỏ kén mê muội, giúp họ thức tỉnh. Nhưng không phải chỉ áp dụng thần chú mới có hiệu quả. Theo sự hiểu biết của tôi, thì một lời cầu nguyện chân thành của thân nhân cũng có các hiệu quả tốt đẹp, không kém. Điều quan trọng nhất là phải chú tâm cầu nguyện, dù theo tôn giáo nào hay phương pháp nào, vì lời cầu nguyện nào cũng là một sức mạnh tư tưởng, có mãnh lực rất mạnh ở cõi giới bên kia. Hằng năm, vào ngày lễ Lok Sò, có những buổi hội hè rất lớn. Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ thân hành đi lễ ở đền Chokhan. Sau buổi lễ này sẽ có các màn diễn hành quanh đền Chokhan và đi qua Kubak Kho để đến chợ. Các sư sãi nhạc công tập dược cả tháng cho màn hành diễn này. Phần tôi vì không có khiếu về âm nhạc nên được giao phó việc chui vào trong các pho tượng lớn để diễn hành. Đó là các pho tượng lớn gồm một cái sườn gỗ nhẹ bọc vải, bên trong thân trống rỗng, vừa vặn cho một người chui lọt. Người này sẽ xỏ chân vào những cây cà kheo dài cả thước, đội pho tượng đi diễn hành. Tục lệ đi cà kheo rất thông dụng ở Tây Tạng. Tôi đã quen chơi môn này từ khi còn nhỏ, nên không gặp khó khăn gì. Sau nhiều lần tập dược trong sân tu viện, tôi yên chí rằng mình sẽ làm tròn vai trò một cách trọn vẹn. Ngày diễn hành đã đến, chúng tôi chui vào lòng những pho tượng to lớn, xỏ cà kheo, bắt đầu đi. Lúc đầu, đi quanh đền Chokhan, mặt đất bằng phẳng, không có chuyện gì. Nhưng khi ra đến chợ, thì khó khăn bắt đầu xảy ra. Có những ổ gà, sâu, rải rác trên đường lộ, và nhiều cây cà kheo bị sụp ổ gà. Khi đó, kẻ chui trong pho tượng chỉ còn biết run rẩy, giữ thăng bằng trên một chân, cho chân kia xuống móc cà kheo ra khỏi ổ gà. Tôi đã đợi một pho tượng khá lớn, bên trong đầu, chỗ ngang cặp mắt có để hai ngọn đèn mở trâu. Ánh đèn chiếu ra sung sinh, làm cho cặp mắt pho tượng như liếc qua liếc lại. Tôi khập khiễng đi được một lúc thì bị một con ong ở đâu chui vào trong pho tượng. Sự hiện diện của con vật này đe dọa sự thăng bằng của tôi không ít, và ngọn đèn mở trâu ở trên cao bị lay động, nhỏ những giọt mỡ nóng bỏng vào cái đầu trọc. Sau cùng thì chuyện phải đến đã đến. Ngọn đèn bị lắc lư quá mạnh, bèn lật đổ và lửa bắt đầu cháy vào pho tượng. Tôi hoảng hồn, quăng cả pho tượng và cà kheo bỏ chạy. Từ đó, tôi tự nhủ, không bao giờ dám đi diễn hành nữa. Vết phỏng trên đầu tôi để lại một cái sẹo khá sâu. Về sau, chính vì dấu tích đó mà người Nhật nhận diện được tôi. Trong ngoặc, ghi chú. Lạc Marampa sang Trung Hoa, thành lập đoàn y sĩ du hành Barefoot Doctor, chuyên cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc, nhưng bị người Nhật nghi ngờ và tra tấn đến gần chết. Ông được đưa về Anh điều trị và sau đó đã giảng dạy môn Đông y tại Âu Châu. Hàng năm, các tu sĩ tại Chakpuri thường xuất hành đi hái thuốc trên các miền thượng du. Cuộc du hành kéo dài gần 2 tháng và đem lại cho tôi một dịp du ngoạn thoải mái. Miền núi non này là một kho dược thảo thiên nhiên dồi dào phong phú. Đó là một bình nguyên, bốn bề bao bọc bằng những sườn núi cao, cách biệt với thế giới bên ngoài. Muốn vào đó, người ta phải đi qua những hang đá xuyên sơn mà rất ít ai biết rõ. Các đường này được bịt kín bằng đá hoặc ẩn giấu phía sau những thác nước mà ngay cả dân chúng địa phương cũng không biết. Các cây cối, thảo mộc mọc trong các bình nguyên này là kết tinh của khí thiên trời đất. Đặc biệt không đâu có mà chỉ các y sĩ Tây Tạng sau nhiều năm nghiên cứu mới biết công dụng của nó. Những cây cỏ này dù có mang ra bên ngoài trồng cũng không thể sống được bởi các yếu tố thiên nhiên như độ cao, khí hậu, các khoáng sản trong lòng đất, vân vân. Do đó, các tu sĩ phải chờ đúng ngày tháng mới xuất hành đi lấy, phơi khô để bào chế các dược chất đặc biệt. Là một lạc ma y sĩ, tôi được huấn luyện rất kỹ về những loại cây cỏ này, cũng như các phương pháp chữa bệnh mà người Tây Phương chưa hề nghe thấy. Chúng tôi sử dụng một phương pháp điểm huyệt đặc biệt để làm tê liệt giác quan của bệnh nhân trước khi giải phẫu. Phương pháp này có tác dụng giống như việc dùng thuốc mê khiến bệnh nhân không thấy đau đớn. Điểm huyệt khác việc chụp thuốc mê ở chỗ người bị điểm huyệt không biết mình bị mê đi, và khi được giải huyệt, bệnh nhân thấy tỉnh táo, khỏe khoắn như thường. Một điều đặc biệt nữa là khi bệnh nhân đang nói chuyện, bị điểm huyệt mê man đi, nhưng vài giờ sau khi được giải huyệt, y lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở dang như không hề có việc gì xảy ra. Theo sự hiểu biết của tôi, thì kỹ thuật điểm huyệt hiệu quả hơn việc sử dụng thuốc mê rất nhiều. Sau này, khi sang Hoa Kỳ, tôi có biểu diễn tại trường y khoa Johns Hopkins về môn này. Tôi đã dùng kim châm vào các huyệt đạo để đỡ đẻ cho một phụ nữ khó sinh mà không cần thuốc mê. Sau khi hoàn tất, tôi rút kim ra, thì phụ nữ thấy khỏe khoắn. Bà ta ngồi dậy không đau đớn chút gì. Nhưng các y sĩ ở đây vẫn không chấp nhận phương pháp điểm huyệt, một thứ mà y khoa Tây Phương không thể chứng minh rõ ràng. Sau khi cất kỹ các dược thảo vào kho, tôi vừa bước về phòng, thì một lạc ma chạy đến cho biết, sư trưởng có lệnh truyền gọi tôi. Vừa bước vào phòng riêng của sư trưởng, tôi đã giật mình, khi thấy ngài đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt nhợt nhạt. Sư phụ tôi cùng các vị trong hội đồng trưởng lão ngồi chung quanh.
Ramda, con đã về để ta vẫn cố ý muốn gặp con trước khi từ giã cõi đời này.
Tôi phủ phục bên cạnh sư trưởng. Ngài đưa tay xoa đầu tôi và nói bằng một giọng nhẹ nhàng.
Con hãy cố gắng lên nhé. Chỉ một ít lâu nữa con sẽ có cơ hội đi khắp thế giới, đến những nơi chốn lạ lùng mà đời sống khác hẳn xã hội chúng ta. Trong một thời gian nữa, sẽ có những xáo trộn xảy ra khắp thế giới. Nhân loại sẽ trải qua tai nạn binh đao, và ngay cả Tây Tạng cũng không thoát khỏi số phận này. Chiến tranh sẽ lan tràn khắp nơi và kéo dài cho đến cuối thế kỷ. Lịch sử các quốc gia gắn liền với việc thịnh suy như ngày và đêm. Cái gì có lên ắt có xuống, có sinh ắt có diệt. Từ lâu nay Á Châu đang chìm đắm trong sự mê ngủ, bất động, suy vong. Nhưng sẽ có lúc nó phục hồi, khi các hoài bão tinh thần cao cả của nó được đánh thức dậy trong lòng mọi người, để mở đầu cho một giai đoạn tích cực quật cường. Các xứ con sẽ đến trong tương lai đang phát triển mạnh với những các phong trào duy vật, các hoạt động về lý trí. Nhưng cũng vì thế mà con người xứ đó chỉ tin vào trí thông minh mà thôi. Nghĩa là họ sẽ dứt bỏ những gì mà họ không nghe, không thấy, không thể kiểm chứng. Điều này sẽ nâng cao đời sống vật chất, nhưng nó chỉ là bước đầu. Trí thông minh giúp con người suy luận với những dữ kiện, tài liệu mà giác quan mang lại, những giác quan con người vốn có giới hạn của nó. Thấy chẳng nhiều, nghe chẳng bao nhiêu so với sự tuần hoàn của vũ trụ. Thế nhưng với cái trí thông minh tầm thường đó, con người xứ đó đã sinh ra kiêu ngạo, tưởng đã có thể thay quyền tạo hóa dưới sự thúc dục của cái trí. Những người ở xứ con đến trong tương lai đều theo đuổi hai mục đích duy nhất: hưởng thụ và cầu an. Với tinh thần hưởng thụ, họ sẽ chạy theo các lạc thú, và khi đã hưởng một lạc thú, họ muốn quay lại với lạc thú đó mãi. Do đó trí thông minh sẽ bị chìm đắm dần vào dục vọng, từ đó nảy sinh tinh thần cầu an nhằm gìn giữ các lạc thú đang hưởng thụ. Dân chúng các xứ này vì thế sẽ bị tai bịt tai, nhắm mắt trước cảnh khổ nhân loại. Bản chất của tinh thần trí thức thúc đẩy họ đi tìm những gì chắc chắn, yên ổn, và dần dần họ sẽ trở nên vô cùng ích kỷ, gia tăng cảm giác chia rẽ. Cũng vì thế nhân loại sẽ chìm đắm trong chiến tranh, loạn lạc, đau khổ rất lâu. Nhưng cũng chính trong đau khổ, con người mới học hỏi được bài học mà họ phải học. Chính trong đau khổ, con người mới nhận thức rằng trí thức phải quay về với tâm linh. Trí thức phải được thăng hoa thành tình thương, và chỉ khi đó nhân loại bớt đau khổ. Phong trào duy vật sẽ lên đến cực điểm, nhưng có lên đến mức quá trớn thì nó mới chóng suy tàn, và con người sẽ quay lại đi tìm các hoạt động tâm linh, lo lắng cho hoài bão tinh thần. Chỉ một thời gian không xa nữa, các giáo lý triết học Á Châu sẽ tràn qua Âu Châu, Mỹ Châu như một làn gió mới. Tuy nhiên, vì các nghiệp quả nên họ vẫn chưa thực sự được hưởng các kho tàng chân lý đó ngay. Còn một giai đoạn mà họ sẽ phải sử dụng lý trí để phân biệt nữa. Trước khi chân lý thực sự được truyền bá rộng rãi, họ sẽ còn gặp các tà thuyết tà giáo và các tu sĩ giả mạo. Chỉ một thời gian nữa, các tà thuyết này sẽ phát triển mạnh và gây xáo trộn khắp nơi. Những người tự hào là trí thức sẽ là nạn nhân đầu tiên của nó. Nó sẽ nuốt chửng những quốc gia không có một nền giáo dục tâm linh. Ảnh hưởng của nó sẽ vô cùng tai hại. Sau đó là sự xuất hiện của rất nhiều đạo sư tà giáo. Những người này sẽ xuất hiện để hướng dẫn những người nhẹ dạ, dễ tin vào các con đường tà mỹ. Họ sẽ thi triển các quyền năng thần thông làm đảo lộn tinh thần khoa học, khiến nhân loại cực kỳ hoang mang, niềm tin có thể bị lay động bất cả gốc rễ. Tất cả những sự kiện này giúp cho nhân loại sự phân biệt đâu là đúng, đâu là sai lầm, và ý thức được sự tự biết mình. Đến khi đó, Tây Phương sẽ phải quay về Đông Phương. Đến khi đó, nền triết học uyên thâm cổ truyền của Đông Phương sẽ phối hợp với tinh thần khoa học thực tế của Tây Phương để đáp lại nhu cầu của nhân loại lúc đó. Điều này sẽ được thực hiện vì nó đã khắc ghi trên tinh tú. Về phần con, Ramba, con có sứ mạng cao cả lớn lao là một trong những người tiền phong trong vận hội mới này. Tuy nhiên, con sẽ gặp rất nhiều thử thách. Không có việc lớn nào mà không có thử thách cả. Con sẽ gặp nhiều khó khăn khi qua Trung Hoa, và con phải vượt qua các thử thách này. Sứ con đến trong tương lai đang phát triển mạnh về các hiện tượng vật chất đầy cám dỗ, và con cũng phải chống lại những thử thách này. Người dân xứ đó sẽ nghi ngờ tất cả mọi thứ, ngay cả chân lý, nhưng sẽ có các biến chuyển lớn lao để họ nhận thức rằng di sản chính của nhân loại là di sản tinh thần. Và chỉ có hướng về với nội tâm mới là con đường đúng đắn nhất. Đó cũng là lý do tại sao Tây Phương phải quay về Đông Phương. Ramta, con phải hoàn tất sứ mạng giao phó này, vì đó là tâm nguyện từ tiền kiếp của con, và đó là lý do tại sao con được chọn lựa. Chúng ta mất rất lâu mới tìm được con. Với những ân chứng rõ rệt và những thử thách con đã vượt qua, ta tin rằng con sẽ thành công.
Sư trưởng nhìn thẳng vào mặt tôi nhấn mạnh. Tôi cúi đầu nắm chặt lấy đôi bàn tay dày ruột của sư trưởng. Một lần nữa, các lời tiên tri về số mạng tôi lại được đề cập đến một cách rõ rệt. Nhiều năm sau đó, khi tôi sang Anh Quốc và Hoa Kỳ, các nhà khoa học quốc gia này vẫn tỏ vẻ nghi ngờ rằng Á Châu có một cái gì mà người Tây Phương phải học hỏi. Dư luận lúc đó vẫn còn nhiều thành kiến và coi người Á Châu như những dân tộc bán khai, man rợ. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao mà tôi được thu xếp để theo học ngành y khoa và các môn khoa học bí truyền. Tôi không thể thuyết phục ai với chức vị tu sĩ, nhưng người ta sẽ nhìn nhận tôi như một y khoa bác sĩ. Sự chẩn bệnh và chữa bệnh của tôi tại bệnh viện Johns Hopkins sau đó đã đánh đổ quan niệm và thành kiến của các nhà khoa học Hoa Kỳ về môn y khoa Á Đông. Dĩ nhiên, họ chưa chấp nhận hoàn toàn, nhưng ít ra họ cũng không coi tôi là một kẻ bịp bợm, tuyên bố những điều hoang đường, mê tín dị đoan. Trong ngoặc ghi chú, tu sĩ Lapsang Rampa sang Hoa Kỳ năm 1934. Khi đó người Âu Mỹ vẫn chưa tin tưởng rằng Á Châu có một cái gì đáng để họ phải học hỏi. Sư trưởng mỉm cười nhắm mắt lại, hai tay bắt ấn và miệng lẩm bẩm đọc chú. Tôi nhìn thấy vần hào quang từ thân thể ngài bỗng sáng chói lên rồi tắt hẳn. Không như những người khác, sư trưởng không cần phải được giúp đỡ khi qua cõi bên kia, và người ta cũng không cần phải chờ đợi đủ 3 ngày. Thể xác của sư trưởng được đặt vào một cái cán. Ngài vẫn ngồi yên trong tư thế liên hoa. Một buổi diễn hành long trọng được cử hành sau đó, và toàn thể tu viện đắm chìm trong tiếng tụng kinh đều đặn. Đa số tu sĩ tại Chokpuri đều có sư trưởng như người cha, vì ngài đã trụ trì hơn 100 năm tại đây. Ngay các tu sĩ cao cấp nhất đều ít nhiều đã chịu ơn học hỏi với ngài. Buổi lễ cầu siêu kéo dài suốt đêm cho đến gần sáng. Nhục thể của sư trưởng xuống hầm. Đó là một con đường hầm rất sâu, đục trong lòng núi. Sư phụ tôi mở khóa một căn phòng to lớn, lạnh như băng. Các lạc ma đặt nhục thể của sư trưởng lên một cái bàn lớn bằng đá để lau rửa cho thật sạch sẽ. Do thất khiếu tự nhiên của cơ thể, họ móc ra những bộ phận cùng ngũ tạng, lục phủ, rồi đem cất vào trong những cái vải sành đóng chặt. Sau đó, phía trong thân thể được lau khô bằng một chất thuốc đặc biệt. Thứ thuốc này sẽ đông đặc lại, và nhờ đó thân hình người chết sẽ giữ được vẻ ngồi tự nhiên như khi còn sống. Người ta đợi khi thuốc khô cứng lại mới bắt đầu nhồi vào phía trong một số tơ lụa tẩm những hương liệu đặc biệt. Người ta làm rất tỉ mỉ và cẩn thận, và luôn luôn đổ thêm những chất thuốc khác nhau lên da thịt để cho khô, rồi dán lên đó những lớp lụa thật mỏng. Công trình này đòi hỏi 10 người thợ chuyên môn làm suốt ngày đêm. Khi công việc hoàn tất, người ta mang xác xuống một căn phòng xây trong vách đá, có một hỏa lò đặc biệt với những lỗ thông hơi chằng chịt để giữ nhiệt độ luân chuyển đều đặn quanh bức tường. Sàn phòng được sắt những lớp bột đặc biệt rất dày, và xác ướp được đặt giữa phòng. Sau đó cửa phòng được đóng lại, và các lạc ma bắt đầu nổi lửa. Suốt 7 ngày, ngọn lửa tí tách cháy đến ngày thứ 8, người ta mới bắt đầu tắt lửa. Phải đợi thêm vài hôm nữa, khi nhiệt độ trong phòng hạ xuống, người ta mới mở cửa vào phòng. Một nhóm thợ chuyên môn bắt đầu cạo hết các bột bám quanh xác ướp và bóc hết các lớp vải bọc bên ngoài. Công việc này đòi hỏi rất nhiều thì giờ. Khi bóc xong, cái xác trơ trụi y như lúc còn sống, chỉ hơi đen xám đi một chút. Người ta có cảm tưởng như cái xác có thể sống dậy bất cứ lúc nào. Một nhóm thợ chuyên môn bắt đầu đến làm việc. Thật là một công việc vô cùng tỉ mỉ để đắp các lớp vàng thật mỏng lên người xác ướp. Họ làm việc rất thông thả, phết những lớp vàng tế nhuyễn, tinh xảo. Và khi hoàn tất, họ để lại một xác ướp mạ vàng, coi tự nhiên như người sống. Thân hình nặng chịu đó được đặt vào một cái kiệu và khiêng đến một căn hầm khác. Đây là một căn hầm bí mật mà cửa vào được ngụy trang hết sức cẩn thận. qua một đường hầm dài, chúng tôi bước vào một căn phòng rộng lớn, chứa đầy những xác ướp. Chỉ có những trưởng lão và các đấng hóa thân mới được phép đặt chân đến đây. Sau khi đặt sư trưởng vào chỗ ngồi dành riêng cho ông ta, tôi theo chân các trưởng lão bước ra. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một sức hấp dẫn lạ lùng, mãnh liệt, từ một xác ướp bọc vàng. Tôi có cảm giác như cái xác ướp đó đang mỉm cười với tôi. Đầu óc tôi bỗng vô cùng hoang mang, choáng váng, như có một cái gì thúc đẩy, khiến tôi bước nhẹ đến bên xác ướp. Trong một giây phút, bỗng dưng toàn thân tôi chuyển động lạ lùng, một bầu nhiệt khí ở đâu bốc lên. Toàn thân tôi rung lên, không kìm hãm được nữa. Tôi như bị xác ướp đất thu hút, dường như nó biết rõ tất cả. Bỗng dưng, một bàn tay để nhẹ lên vai tôi, làm tôi giật mình, suýt té xỉu. Tôi quay người lại và nhận ra sư phụ tôi. Người nói thật khẽ.
Phải đó, con đã nhận ra cái xác ướp của con hồi kiếp trước. Chúng ta biết, con sẽ tự nhận ra mình.
Rồi người chỉ vào một cái xác ướp ngồi bên cạnh đó.
Còn đây chính là ta.
Tôi vô cùng xúc động, đứng im lặng nhìn cái xác của mình. Trong giây phút đó, bỗng nhiên tôi nhớ lại tất cả hình ảnh xa xưa, trong tiền kiếp, với rặng núi Tuyết Sơn, trắng xóa, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Từ đó, tôi thường trở lại căn phòng, chứa xác ướp, một mình, để thiền định, suy tư, bên cạnh những vị trưởng lão của thời xa xưa. Mỗi vị đều có một tiểu sử được ghi chép cẩn thận, mà tôi đã đọc một cách thích thú. Tôi đã xem những công trình, tài năng và đức độ của sư phụ tôi trong tiền kiếp, cũng như công việc và công phu tu hành của chính tôi, vốn vẫn là đồ đệ của Ngài. Có tất cả 98 xác ướp trong mật thất này. Tôi đang đứng trước cả một pho lịch sử thiêng liêng của Tây Tạng. Người Âu Mỹ không chấp nhận luật luân hồi, nhưng họ cũng không đưa ra một giải thích gì tốt đẹp hơn. Luân hồi là một định luật của vũ trụ, chứ không những chỉ áp dụng cho riêng quả địa cầu. Luân hồi là sự tái sinh trong nhiều kiếp sống, để linh hồn có thể học hỏi những bài học, nhằm tiến đến mức toàn thiện. Trong cuộc sống, sự đau khổ là một động lực quan trọng thúc đẩy con người phải không ngừng học hỏi, nhận xét và rút tỉa kinh nghiệm. Có đau khổ, con người mới chịu học hỏi, và nếu quan sát kỹ nguyên nhân của các đau khổ, ta thấy một phần lớn đều bắt nguồn từ những tính như tham lam, ích kỷ, óc chiếm hữu và lòng hưởng thụ. Trong các kiếp luân hồi, có khi con người phải đầu thai với thể xác phái nam, khi phái nữ, để đào tạo đức tính của cả hai phái. Con người cũng đầu thai lần lượt trong nhiều xứ, nhiều quốc gia, sắc tộc, để thu tập kinh nghiệm cho cá nhân. Tất cả những sự kiện này đều diễn ra một cách vô cùng trật tự, bởi những định luật bất di bất dịch trong vũ trụ. Một quốc gia hưng cường là nhờ những linh hồn cao cả kéo đến đầu thai, cũng như một quốc gia suy tàn sẽ gặp những linh hồn tham lam ích kỷ quy tụ vào, khiến xứ đó mau suy đồi. Một định luật vô cùng quan trọng khác là nhân quả, mà người Tây Phương cũng không chấp nhận. Thật ra luật này có thể giải thích theo khoa vật lý như sau. Tất cả mọi tác động xảy ra đều có một phản động. Sức mạnh của tác động và phản động ngược nhau và luôn luôn bằng nhau. Vũ trụ tự nó vốn có tính chất quân bình và yên tĩnh, chính sự xáo trộn tạo nên bởi một tác động sẽ khiến nó phải tạo một lực phản động tương tự để lập lại trạng thái quân bình lúc đầu. Con người làm việc gì sẽ nhận lãnh hậu quả của việc đó. Một việc tốt sẽ đem đến những điều tốt lành, và một việc xấu chắc chắn sẽ đem lại những hậu quả xấu xa. Khi chưa hiểu biết, còn bị lôi cuốn vào các đam mê, dục lạc, con người thường làm những điều không tốt, và dĩ nhiên, họ gặp các hậu quả xấu. Nhờ thế, họ rút tỉa kinh nghiệm và hành động của mình, mà giảm bớt các điều xấu, từ đó nảy sinh các tính tốt. Và đến một lúc nào đó, họ chỉ làm những việc hợp lẽ cân bình mà thôi. Nhìn vào xã hội chung quanh, tại sao có kẻ tiền sừng bạc biển, khi có người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc? Tại sao có người làm việc gì cũng thành công, và có kẻ dù cố gắng vẫn thất bại? Tại sao có người học gì cũng thông suốt, khi có người học mãi cũng không nhớ một điều gì? Tại sao có người tướng mạo tốt đẹp, khi có người tàn tật, xấu xí? Tất cả những điều đó đều chịu sự chi phối của sức tác động và phản động. Và trước khi thấu hiểu luật nhân quả, vốn sức phức tạp và công bình, chi phối tất cả mọi sự, ta mới thấy vũ trụ quả được cấu tạo hết sức trật tự. Nhưng không phải chỉ hành động mới mang lại hậu quả, mà tư tưởng cũng tạo ra các biến chuyển, xáo trộn cho các thể tinh vi của con người. Tư tưởng có một sức mạnh vô cùng quan trọng, nhưng ít người nào chịu lắng tâm yên lặng, coi xem. Năng lực của tư tưởng biến chuyển trong tâm thức thế nào? Biết bao người đã để các tư tưởng nghi ngờ, oán ghét, ganh tị, thù hận tác động lên tâm trí. Và dù biết ý nghĩ đó xấu xa, con người vẫn không ngăn cản được chúng. Dưới quang năng của thần nhãn, tôi đã được sư phụ chỉ dẫn rất kỹ để theo dõi các tư tưởng ảnh hưởng lên một tâm thức như sau. Làm sao có thể biết được tư tưởng của một người? Có thể vì tư tưởng của họ được phổ diễn thành lời nói và hành động. Nhưng lời nói và hành động chỉ là những phương tiện nghèo nàn, không sao có thể diễn đạt trọn vẹn tư tưởng được. Dù các tư tưởng được phô diễn xác thực đến bao nhiêu đi nữa, chúng ta chỉ có thể cảm thông các tư tưởng đó khi tâm trí của ta có các rung động tương tự. Đó là bí quyết của khoa thần giao cách cảm. Mọi tư tưởng đều tạo nên các hình ảnh hay rung động trong tâm trí. Nếu tâm trí của ta có các rung động tương tự, ta đáp ứng nhanh chóng với các tư tưởng đó. Điều này có thể thí dụ như một người Tây Tạng nói tiếng Tây Tạng với một người Anh. Nếu người Anh không hiểu tiếng Tây Tạng, thì dù người Tây Tạng có hùng biện cách nào, thì người kia cũng không thể hiểu. Tuy nhiên, tư tưởng tế nhị hơn ngôn ngữ rất nhiều. Trong trường hợp không có đáp ứng, các tư tưởng này vẫn rung động lần hồi và tạo ra những rung động đồng nhịp với nó trong tâm trí người nghe. Tóm lại, nếu tiếp tục tiếp xúc liên tục với các rung động không đồng nhịp, thì sau một thời gian, các rung động tương tự sẽ phát sinh. Việc này chứng tỏ rằng, đối với tâm trí, hoàn cảnh quan trọng thế nào? Nếu chung sống với một người nào ít lâu, tính tình ta chắc chắn ít nhiều bị ảnh hưởng. Gần gũi một kẻ nóng nảy, cáu giận, ta sẽ trở nên cáu giận nóng nảy theo. Giao du với kẻ xấu xa, ta dễ trở nên bất hảo. Khi số người cùng một tư tưởng gia tăng, thì sự rung động của nó cũng mãnh liệt hơn nhiều. Đến thăm viếng một quốc gia xa lạ, con người lúc đầu thấy bỡ ngỡ, cái gì cũng xa lạ. Nhưng sống ở đó một thời gian, họ sẽ chấp nhận các tư tưởng phong tục, và đến một thời gian nào đó, tư tưởng của họ cũng không khác người xứ đó là bao. Giữ cho tâm hồn không xao động trước ngoại cảnh là một điều khó. Giữ cho tư tưởng luôn luôn thanh thoát, hướng thiện, đòi hỏi một công phu trì giới mãnh liệt. Bước đầu của tất cả những người tu là trì giới, lập hạnh, kiểm soát tư tưởng. Nếu các giới luật mà không giữ vững ngay từ đầu, thì càng đi xa, càng sai lạc, và đi lệch vào ma đạo lúc nào không biết. Đó cũng là lý do tại sao người tu hành luôn luôn bị thử thách, khó khăn, cám dỗ. Vì chỉ có vượt qua được các trở ngại này, họ mới kiên cường đi trọn con đường và xứng đáng với quả vị đạt được.
Thưa quý vị, tới đây là hết chương 17 của băng thứ 3. Chương 18 tiếp theo, Ngài Lấp San Rampa trình bày rất rõ về môn thiền định, kết quả và sự lợi hại của người tu thiền ra sao. Kính mời quý vị theo dõi tiếp băng thứ 4. Để có những băng đọc kinh truyện Phật giáo từ trước tới nay, tức từ 8 năm qua, từ năm 1993 tới nay, xin quý vị liên lạc với tâm từ Sen Thanh đọc kinh truyện, điện thư và điện thoại cùng một số 714-957-5786. Thành thật cảm ơn quý vị.
Oh. đề.